con kính bạch thầy để dạy cho con được biết như lời thầy dạy là những người mà muốn giải thoát thì trước khi là phải tu, thì khi mà hát thì mới được vãng sanh. Thế nhưng mà các như ở chùa hay là tỉnh thất mà những người ở ngoài đời người ta không có tu, mà khi người ta chết rồi người ta mới đi thỉnh
khi được thỉnh mời, dầu người thỉnh mời là Phật tử hay không Phật tử, người chuẩn bị ra đi đó có theo tôn giáo nào không quan trọng, quan trọng là một tu sĩ hay là cư sĩ Phật tử, ta cần đáp ứng cái thỉnh nguyện đó và làm công tác hộ niệm đó. Để làm công tác hộ niệm nó có kết quả đó, thì ta phải phối hợp với gia chủ tìm hiểu về tâm lý, nghiệp, lối sống, những trở ngại, những bế tắc, những vướng kẹt có thể có của người gần chết. Và trước khi tiến hành hộ niệm bằng một thời kinh hay là một nghi thức hoặc là niệm Phật, ta cần tư vấn để hỗ trợ cho người đó rũ bỏ các chấp trước, để họ được an tâm, không sợ chết, không sợ hãi, không sợ chia lìa, không tiếc nuối, không hờn giận, không thù, không quan trái, và chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng. Các hỗ trợ đó sẽ giúp cho người đó ra đi an lành. Dĩ nhiên ở cuối cuộc đời mà có được hộ niệm, thấy được Phật, nghe được Pháp, gặp được chư Tăng hay là những người Phật tử đồng tu, tái sanh ở kiếp sau người đó có nhân duyên ít nhiều gặp được Phật Pháp từ nhỏ, đó là giá trị. Còn việc họ tái sanh là nghiệp quyết định họ, chứ không phải là do ban hộ niệm quyết định được. Có thể quý vị nghe mà hơi bị sốc, mà đó là sự thật đấy. Do đó việc tụng kinh hộ niệm phải thuần việc, để cho người nghe phải hiểu, hiểu thì mới có thực tập, thực tập là mới kết quả trong tái sinh. Các kinh nghiệm cần tử từ đi ra bao gồm những nỗi sợ hãi, những cái mối hoang mang, những cái rai rứt lương tâm nếu đã từng có một quá khứ đen tối, những sự kháng cự là cái chết vì muốn hồi dương, làm cho người đó rơi vào trạng thái loạn động tâm thức rất lớn và cũng rất nguy hiểm, và nó trở ngại cho tiến trình tái sanh. Người đó có thể bị vướng kẹt gần với ngạ quỷ do không chấp nhận cái chết diễn ra, thì người làm công tác tư vấn cần phải hỗ trợ để vượt qua được những cái gút mắt vừa nêu. Ngày nay rất tiếc là phần lớn các ban hộ niệm không dành thời gian cho việc hướng dẫn, cũng không dành thời gian cho việc tìm hiểu, chỉ tới gõ mõ tụng kinh. Rất nhiều người sợ tiếng kinh vì không muốn chết, do bị ám ảnh mà lại tụng kinh, họ khởi lên tâm sân hận ghét Tam Bảo, còn làm cho họ bị tội nhiều hơn nữa. Do đó ta phải hiểu người đó là Phật tử hay không Phật tử, người đó tu theo pháp môn thiền hay tịnh độ, thì việc hộ niệm chọn bài kinh, chọn cái gì đó cho thích hợp là rất cần thiết. Bỏ quên các yếu tố này đôi lúc dẫn đến phản cảm. Đối với những người sợ chết, ta không cần phải tụng kinh á, tới tư vấn hướng dẫn ngắn gọn để giúp cho tinh thần người đó phấn chấn, lạc quan, vững chãi, an vui trong đời, thì dù họ có chết hay là họ sống họ vẫn được tốt. Các Phật tử cũng cần phải nắm các nguyên lý này để đừng phải quá bận tâm một lễ tang mà mời đến vài chục ngôi chùa, đi đưa đám ma mà đến vài chục thầy tu, cứ nghĩ là thỉnh mà càng nhiều là người đó ta sanh sớm, uổng lắm. Cả vài chục thầy tu mà đổ một người chết là quá uổng. Đang khi đó đó, chúng ta mời những người sống tập hợp thành những giảng đường, một vị giảng thôi có thể hàng trăm người được lợi lạc, mà thấy còn sống họ tu được, họ chịu quá được, họ đảm bảo được hạnh phúc bây giờ nó chắc cú hơn nhiều lắm. Đừng biến đạo Phật trở thành đạo đám ma. Đang khi đạo Phật là đạo cho cuộc sống, Đối tượng chết chỉ là một phần rất nhỏ mà Đạo Phật quan tâm, chứ không phải là tất cả. Đang khi đó ở vùng thôn quê ngày nay, hầu như phương diện tống táng trở thành là quan trọng đối với người Phật tử và các chùa. Đó là một sự lỗ lã rất đáng tiếc. Khi còn sống thì không thèm đi chùa, không đến nghe giảng, không đọc kinh, không xem sách Phật, không hiểu pháp môn, không thực tập, không chuyển hóa. Thế làm sao mà được an vui ở phút cuối đời được? Và thông qua việc nhận xét như vừa nêu, chúng tôi rất mong các Phật tử phải có trách nhiệm và cam kết mỗi một năm phải độ trung bình là 12 người thân trở thành Phật tử. Cứ mỗi tháng phải độ được một người. Sau đó chúng ta độ các người dân, tức là những người làng xóm, trở thành Phật tử. Làm được như vậy, ta đang thiết lập tịnh độ trên trần gian. Ta đang thể hiện cái trang nghiêm Phật độ trên cõi ta bà. Ta đang làm rất nhiều các công đức. Cái đó là thiết thực hiện tại. Mình có thể cảm nhận được, thấy được và hạnh phúc được bởi chứng kiến được những người thân, những bằng hữu, những bà con làng xóm trở thành Phật tử để sống hạnh phúc cho chính họ. Còn khi họ chết họ cảm nhận được không, không ai biết được. Có cảm nhận đi nữa thì cũng lợi ích rất nhỏ trong ở cái khoảng cuối nhất của cuộc đời thôi. Đang khi con người còn sống mà không hỗ trợ họ, không hộ niệm họ, không giúp đỡ họ thì quá uổng này. Để làm được việc ấy, chúng tôi kính đề nghị khi đến tuổi mẫu giáo, các vị nên đưa đến các trường mẫu giáo Phật giáo. Tại đây ngoài cái việc học chữ, học nhân cách, học hiếu thảo, còn học làm Phật tử. Đến 5 tuổi hãy cho con cháu của mình quy tam bảo. Đến 3-4 tuổi cho chúng quy thêm một lần nữa. Đến vài chục tuổi nếu nó chưa thấm về Phật pháp, tiếp tục cho quy thêm một lần nữa, không sao hết trơn. Và việc có trách nhiệm giúp con em trở thành Phật tử từ nhỏ là một hộ niệm cho người sống có ý nghĩa nhất và thiết thực nhất. Bằng phương pháp này, ta sẽ truy một đạo Phật nồi từ đời này sang thế hệ khác, giống như các đức Phật giáo Nam Tông, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn các Phật tử chúng ta ngộ nhận, tự giác là tự kỷ luật, cho nên ta không nâng đỡ hướng dẫn họ cho Phật tử từ nhỏ. Đến lớn, chúng không có tinh thần tự lập, chúng hư đốn, chúng bất hiếu, chúng ăn chơi, chúng đua đòi, chúng vi phạm luật pháp. Lúc đó có ngồi khóc lóc than thở cũng chẳng lợi ích gì. Sống mấy chục năm bằng những người phàm là lúc là nghiệp trái với đạo đức và luật pháp, mà chờ một cái ngày chết để được hộ niệm mình có thấm béo giờ đâu. Mưa dầm thấm đất là một công thức đúng cho phần lớn các loại nghề nghiệp và tu tập tâm linh. Cái gì nó cũng phải cần đòi hỏi tính thời gian, tính tiệm tiến, tính thẩm thấu thì mới có thể dẫn đến kết quả được. Cho nên bằng phương pháp này, rất kính mong các Phật tử phải nỗ lực độ các ông chồng, các bà vợ, các con cái, các bằng hữu, những người làng xóm, những người cộng sự, những người làm việc cùng công ty, cùng cơ quan. Đảm bảo làm như thế là phước báo rất lớn, là đã đúng với tinh thần Phật dạy. Còn để hộ đi cho một người chết theo chúng tôi không thấm béo đâu vào đâu. Người chết là một cái hỗn hợp của sợ hãi, của rối loạn cảm xúc, của nghiệp lực lo dẫn chưa chắc họ đã nghe đâu, có nghe cũng chưa chắc đã làm được đâu. Còn người sống có thể làm được, có thể chuyển hóa được, và họ có thể có một tương lai tươi sáng.